Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ hai, ngày 22 tháng 4 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về nghề làm muối ở Cam Ranh. Tiếp theo là tường trình của phóng viên Việt Hùng Đài VOA về sự việc và câu chuyện gìn giữ bản sắc nơi hải ngoại. Kế tiếp là phóng sự của phóng viên Đài VOA về người già tại Mỹ và thói quen sử dụng cần sa. Tiếp nối chương trình là bài viết của blogger Trần Văn với tựa đề Vũ Bình Hà Lan, nhà nước Việt Nam chọn thua. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài học Anh ngữ Popular American Idiom do Hằng Tâm dẫn giải. Mời quý thính giả theo dõi. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Mở đầu chương trình sáng nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về nghề làm muối ở Cam Ranh.
Ở Cam Ranh của tỉnh Khánh Hòa có nghề làm muối, và đây là một nghề truyền thống từ rất lâu đời ở vịnh Cam Ranh. Hạt muối và nghề làm muối một thời được ví như lọc vàng của biển, nhưng theo thời gian, biển mặn đã không đem đến cho diêm dân một cuộc sống no ấm như xưa. Năm nay, thời tiết thuận lợi, ít mưa trái mùa, nên khoảng 10 ngày là muối đã kết tinh, bà Loan, một diêm dân, cho biết.
Thì làm hết đứa này rồi nghỉ mấy ngày rồi muốn đóng lại rồi mới làm. Phải cỡ trên 10 ngày mới có muối lại đóng. Nếu như mình kèo nhiều thì cứ xếp dòng nhé, mình kèo nghỉ ngày 2 ngày vô kèo tiếp.
Những hình ảnh này là vựa muối Cam Thịnh nằm bên bờ vịnh Cam Ranh. Mỗi năm có một mùa làm muối, bắt đầu sau Tết Nguyên Đán. Gặp năm trời mưa sớm lạnh sớm vào cuối tháng 6 đã kết thúc, năm nắng nhiều thì kéo dài đến tháng 8. Từ ở thể lỏng đến khi kết tinh thành hột muối, nước biển đi qua một quy trình trên diện tích gọi là cặp ruộng, ông An, một diêm dân, cho biết.
Từ 10 nắng đến 7 nắng đến 10 nắng. Không có nắng ngon thì không có muối. Có nắng có muối, chứ còn không có nắng là không có muối.
Không có nắng là không có muối. Chính lẽ ấy nên nghề này buộc phải làm ngoài đồng nắng. Nên có khi bạn nghề bị người đời chơi là dại qua câu hát nậu nại dại lắm ai ơi, trời nắng không nấp đứng phơi ngoài đồng. Hiểu theo nghĩa dân gian thì từ nại chỉ việc liên quan đến muối, làm muối. Nậu nại là những người làm muối. Nghề này vừa cực thân mà tiền thì lại ít ỏi, bà Loan kể.
Như làm mà không có dốc đồ, leo dốc đồ thì đẩy muối thì nói chung cũng có một chút, mà có dốc rồi là đẩy không nổi lên, thì từ từ là nó cũng không có nhiều, cũng không khó khăn gì cho trời nắng thôi, chứ còn khó khăn này nó cũng bình thường rồi. Mình đẩy lên đây mình ăn đầu tấn. Tấn được 180. Chắc cỡ ngày cỡ 100-101 à.
Nghề muối của diêm dân tuy không có thu nhập nhiều, lại phụ thuộc vào ngày nắng ngày mưa, nhưng từ hàng trăm năm nay, diêm dân Cam Ranh vẫn chịu thương chịu khó, gắn bó với nghề truyền thống của cha ông xưa để lại.
Đến đây mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên Việt Hùng, đài VOA về sứ Việt và câu chuyện gìn giữ bản sắc nơi hải ngoại.
Lịch sử Việt Nam, những câu chuyện kể lại cho thế hệ tương lai phiên bản thứ 3 là một trong những cuốn sách lịch sử bằng tiếng Anh thu hút sự chú ý của cộng đồng người Việt ở khu vực ngoại ô thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Đồng tác giả của cuốn sách là bác sĩ Hồ Văn Hiền, một người tị nạn cộng sản sau khi cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc năm 1975. Hơn 40 năm rời xa quê hương không làm ông quên đi nguồn cội và những gì mình phải để lại cho thế hệ những người Việt sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ. Bác sĩ Hồ Văn Hiền, đồng tác giả, nói.
Người Việt qua đây thì chúng ta dù muốn dù không thì con cái chúng ta nó sẽ không có thông suốt tiếng Việt Nam như là chúng ta ở Việt Nam. Và nếu mà chúng ta muốn đem cái quá khứ, đem cái căn cứ Việt Nam thì chúng ta phải đem ít lắm là một số người trong thế hệ chúng ta phải đem nó vào tiếng Anh. Để mà thứ nhất là cho được cái thế giới người ta nhìn vô, người ta đọc dễ dàng hơn. Và thứ nhì nữa, để con cháu của chúng ta nếu mà nó không có đọc được tiếng Việt, mà một cái chuyện đọc tiếng Việt rất là khó khăn, thì nó sẽ biết hội nhập, nó sẽ biết tham dự vào cái quá khứ của dân tộc.
Với mong muốn truyền tải đầy đủ nhất cội nguồn dân tộc, cuốn sách đã bao quát những sự kiện và nhân vật quan trọng nhất trong suốt chiều dài 4.000 năm lịch sử Việt Nam, từ thời Hồng Hoang với sự tích Sơn Tinh Thủy Tinh xin cưới con gái vua Hùng, cho tới thời đấu tranh giành độc lập dân tộc với hai nữ tướng Bà Trưng, Bà Triệu, và các triều đại phong kiến trong lịch sử dân tộc từ Đinh, Lý, Trần, Lê, Nguyễn, và kết thúc bằng thời kỳ Pháp thuộc khi nhà Nguyễn sụp đổ và chính thức chấm dứt thời kỳ phong kiến kéo dài gần một thiên niên kỷ. Bác sĩ Hồ Văn Hiền cũng cho biết thêm.
Tôi nhỏ ngay ở Việt Nam thì tôi đi học với chương trình Pháp. Và tôi học sự Pháp nhiều hơn là học sự ở Việt Nam. Và tôi nghĩ là cái sự Việt Nam nó không có quan trọng bằng là tại vì cái học sự Pháp thì nó ảnh hưởng đến thế giới nhiều. Nhưng mà như tôi đã kể cái ví dụ của những cái văn sĩ, những cái nghệ sĩ mà họ đã từng thành công ở trên đất Mỹ này, hay là những cái người nấu ăn, những cái chef, hay là những cái người đó, tất cả họ thành công trong cái xã hội lớn lao này đều họ nhờ cái họ đã vận dụng một cái cách sáng tạo những cái yếu tố của văn hóa Việt Nam và của sử sách Việt Nam đi vào cái thế giới hiện đại.
Bên cạnh những vương triều, những sự kiện lịch sử và những danh tướng, cuốn sách cũng dành một phần đáng chú ý để giới thiệu những nhân sĩ và những học giả nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam như Lê Quý Đôn, Phan Thanh Giản hay Petrus Trương Vĩnh Ký. Những người đi vào lịch sử dân tộc không chỉ bằng học vấn uyên thâm, sự phấn đấu không ngừng nghỉ, mà tất cả đều là những con người trung thực, biết liệt và có rất nhiều đóng góp cho công tác giáo dục, khai sáng cho các thế hệ người Việt. Rõ ràng hàm ý của các tác giả ở đây là lời nhắn nhủ với các thế hệ tương lai, hãy sống và học tập, làm việc như những bậc tiền nhân để có thể tự hào với nguồn cội Việt Nam của mình.
Kế tiếp là phóng sự của phóng viên đài VOA về người già tại Mỹ và thói quen sử dụng cần sa. Mời quý thính giả theo dõi.
Một nhóm người cao niên đến từ Laguna Woods Village, một khu dưỡng lão cao cấp tại miền Nam California, cứ mỗi tháng lại bắt một chuyến xe buýt đến một cửa hàng bán cần sa tại Santa Ana để ăn trưa, chơi bingo và mua cần sa. Bà Tracy Vincent, 57 tuổi, nói.
Tôi thường chạy bộ, chạy rất nhiều và có vấn đề với đầu gối của mình. Và một vài người khuyên rằng, ồ, tại sao bà không thử hút cần đi, nó sẽ giúp giảm đau khớp đấy.
Những người ở độ tuổi từ 65 trở lên đang là nhóm có nhu cầu cần sa tăng mạnh nhất. Một vài trong số họ đã từng hút cần khi còn trẻ.
Bà Adele Frasella, 70 tuổi, chia sẻ.
Tôi thường hút cần hồi 18, 19, 20 tuổi. Và rồi tôi có con, lấy chồng và thôi không hút nữa. Thỉnh thoảng cũng nhớ, nhưng sau một thời gian thì cũng ổn. Thế rồi khi bạn đến một độ tuổi nào đó, bạn thư giãn, có thời gian và thế là tất cả mọi người đều hút cần trở lại.
Cửa hàng cần sa The Bud and Bloom tại Santa Ana cung cấp dịch vụ xe buýt miễn phí cho người cao tuổi cũng như hướng dẫn sử dụng cần sa an toàn.
Bác sĩ Bonnie Goldstein, tư vấn của Witmaps, cho biết.
Chúng tôi nắm rõ thực tế rằng cần sa có thể tương tác với một vài loại thuốc khác. Và nếu một người cao tuổi hay bất kỳ ai đang sử dụng nhiều loại thuốc, thuốc thông mạch máu, thuốc chữa co giật, vân vân, những người này cần phải được bác sĩ xem xét về các khả năng tương tác thuốc có thể có để tránh trường hợp phải đi cấp cứu.
Các chuyên gia cho rằng còn cần thêm nhiều nghiên cứu về cần sa nói chung. Tuy nhiên, phần lớn các chuyên gia đồng ý rằng việc sử dụng đúng liều lượng có thể giúp giảm bớt những vấn đề liên quan đến tuổi già như chứng mất ngủ, căng thẳng, viêm khớp, đau lưng, xơ cứng cơ bắp và buồn rầu ủ rũ. Với việc cần sa đang ngày càng được công nhận rộng rãi, ngành công nghiệp sản xuất các sản phẩm liên quan đến cần sa, ví dụ như tẩu hút, gạt tàn, bút vape, dầu cần sa, kẹo, v.v. đang phát triển nhanh chóng.
Ông Scott Campbell, đồng sáng lập Bebo Company ở Los Angeles, nói.
Nó cho thấy rằng cần sa đang thâm nhập vào tất cả khía cạnh của cuộc sống. Bạn biết đấy, chỉ trong vòng 3 năm, nó đi lên từ, ý tôi là ngay cả 2 năm trước đây, nếu bạn tới những cửa hàng bán cần sa như thế này tại California, nó có cảm giác giống như là đến đồn cảnh sát vậy.
Cần sa vẫn bị luật pháp liên bang cấm, tuy nhiên California và khoảng 10 tiểu bang khác đã hợp pháp hóa cần sa cho mục đích giải trí cũng như y tế.
Tiếp nối chương trình là bài viết của blogger Trần Văn với tựa đề vụ Bình Hà Lan, nhà nước Việt Nam chọn thua. Mời quý thính giả theo dõi.
Cuối cùng, ông Trịnh Vĩnh Bình, tức Bình Hà Lan, đã đòi được công lý. Dù có muốn làm bạn với phần còn lại của thế giới hay không, nhà nước Việt Nam cũng vẫn phải trả đủ cho ông Bình Hà Lan 37,5 triệu Mỹ Kim, kể cả số lẻ. Phần còn lại của thế giới dư khả năng để buộc nhà nước Việt Nam phải thực thi phán quyết mà Tòa trọng tài quốc tế tại Paris vừa công bố hồi tuần rồi. Vì không đủ thông tin nên chưa rõ 37,5 triệu Mỹ Kim mà Tòa trọng tài quốc tế tại Paris mới buộc nhà nước Việt Nam phải bồi thường cho Bình Hà Lan, có cấn trừ 15 triệu Mỹ Kim mà nhà nước Việt Nam từng trả cho ông Bình hồi năm 2006 để ông rút lại đơn trong vụ kiện nhà nước Việt Nam cách đây 13 năm tại Trung tâm trọng tài thương mại Stockholm hay không. Nếu không thì Việt Nam đã vứt đi 15 triệu Mỹ Kim ấy. Vài người đem 15 triệu Mỹ Kim mà nhà nước Việt Nam từng thanh toán cho ông Bình hồi năm 2006, cộng với 37,5 triệu Mỹ Kim mà Tòa trọng tài quốc tế ở Paris mới buộc bồi thường và 7,9 triệu Mỹ Kim là án phí mà nhà nước Việt Nam phải thanh toán do thua cuộc trong vụ kiện gần nhất rồi suýt xoa vì công khố mất 60 triệu Mỹ Kim. Suýt xoa như thế không đúng vì chưa đủ. Phải cộng thêm công tác phí mà nhà nước Việt Nam từng trả cho các viên chức được phân công giải quyết chuyện Bình Hà Lan, kiện nhà nước Việt Nam suốt từ năm 2003 đến giờ, rồi phải cộng thêm chi phí mà nhà nước Việt Nam phải trả cho các hãng luật quốc tế để những hãng luật này bảo vệ nhà nước Việt Nam trong cả hai lần bị Bình Hà Lan kiện. Những chi phí ấy chắc chắn cũng ở mức nhiều triệu Mỹ Kim.
Tuy nhiên, dựa vào đó mà bảo nhà nước Việt Nam thua Bình Hà Lan lại là hết sức bậy bạ. Nhà nước Việt Nam chủ động chọn thua để một số cá nhân thắng. Đọc kỹ tâm sự của Bình Hà Lan, tâm tình của một số viên chức có liên quan hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự nghiệp của Bình Hà Lan tại Việt Nam. Sau đó, đối chiếu với các tài liệu đã được bạch hóa và những thông tin từng được hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam loan tải, có thể thấy rất rõ. Nếu hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam thực sự lành mạnh, thực sự vận hành theo hiến pháp, pháp luật do chính họ soạn thảo, ban hành, thì sẽ không phát sinh tình trạng một vài cá nhân có thể lũng đoạn toàn bộ hệ thống, dẫn dắt cả hệ thống chính trị, hệ thống công quyền trượt dài, tụt sâu xuống đáy của vực thẳm bất nhân, phi pháp. Một số cá nhân vốn là lãnh đạo đảng, lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo bộ máy hành pháp như bà Nguyễn Thị Bình, ông Võ Văn Kiệt, ông Phan Văn Khải, v.v. Tôi biết rất rõ ràng, đối xử với Bình Hà Lan như đã từng xảy ra là phi luân bại lý, song họ hoàn toàn bất lực, thậm chí dù muốn hay không, họ cũng trở thành đồng phạm. Nếu hệ thống tư pháp, công an, viện kiểm soát tòa án, hoạt động độc lập, không bị chi phối bởi quan điểm lập trường, phòng an ninh điều tra, PA24 của Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu không thể trở thành cơ quan có thể khuân lót toàn bộ hệ thống từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới.
Chỉ là trưởng phòng PA24 của Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nhưng đồng chí Ngô Chí Đan có thể ép hết doanh nhân này đến viên chức khác phải chung chi. Thậm chí trường hợp Bình Hà Lan còn được sử dụng như ví dụ minh họa cho loại quyền lực vượt lên, đứng trên cả hệ thống chính trị, hệ thống công quyền nhằm kiếm thêm tiền. Năm 2003, sau khi Bình Hà Lan kiện nhà nước Việt Nam ở Trung tâm Trọng tài Thương mại Stockholm, mức độ hỗn loạn ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mới đủ để hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam ghé mắt nhìn vào. Phạm Văn Phương, Tổng Giám đốc Liên doanh Vicaren, anh vợ Ngô Chí Đan mới bị bắt. Lần đầu tiên tố cáo của một cá nhân vốn vừa là viên chức vừa là doanh nhân, ông Nguyễn Minh Hoàng, Giám đốc Công ty Xây dựng Đô thị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, về việc bị Phương, tức Phương Vicaren, cưỡng ép đưa 100.000 Mỹ Kim. Nếu không, công an sẽ dàn dựng hồ sơ, sắp đặt nhân chứng để tống giam như đã từng làm với Bình Hà Lan mới được xem xét. Sau tố cáo của ông Hoàng, thư tố cáo đồng chí Ngô Chí Đan giống như bươm bướm đổ về các cơ quan tư pháp. PA24 Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu từng tổ chức khám xét, bắt giam trái phép, bức cung, dàn dựng hồ sơ để tống tiền nhiều người và Phương Vicaren chính là trung gian hóa giải nhận tiền. Thậm chí, Phương Vicaren còn là trung gian sắp đặt nhân sự lãnh đạo chính quyền, chọn thầu.
Cuối cùng, chỉ có Phương Vicaren bị phạt 27 năm tù. Dù có đủ nhân chứng tài liệu, nhưng những Ngô Chí Đan, Ngô Mạnh Hợp, lãnh đạo văn phòng chính phủ, Phan Hữu Thắng, vụ trưởng vụ quản lý dự án, bộ kế hoạch và đầu tư v.v. thoát nạn. Tòa án hai cấp, sơ thẩm và phúc thẩm, chỉ triệu tập những cá nhân này cho có rồi cho phép vắng mặt và không làm gì thêm. Ngô Chí Đăng, hung thần của doanh giới, người khởi động vụ án Bình Hà Lan bằng cách sắp đặt nhân chứng, diễn giải tài liệu để hình sự hóa một tranh chấp trong gia đình ông Bình, tống ông vào tù, tịch thu tài sản, chỉ bị sa thải khỏi ngành công an. Bây giờ, cựu trưởng phòng PA24 của công an Bà Rịa Vũng Tàu đang là luật sư, thành viên đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ở khía cạnh hình sự, vụ án Bình Hà Lan đã được sửa sai theo kiểu ba rọi. Như thế, nên thỏa thuận lần đầu giữa nhà nước Việt Nam với Bình Hà Lan cũng ba rọi. Sau khi bị Bình Hà Lan kiện tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Stockholm, nhà nước Việt Nam đề nghị Bình Hà Lan rút đơn kiện. Đổi lại, nhà nước Việt Nam hứa bồi thường cho ông 15 triệu Mỹ Kim và hoàn trả toàn bộ tài sản mà nhà nước Việt Nam từng tịch thu. Sở dĩ Bình Hà Lan tiếp tục nộp đơn kiện nhà nước Việt Nam tại Tòa Trọng tài Quốc tế ở Paris vào năm 2014 vì nhà nước Việt Nam chỉ mới trả tiền. Cam kết hoàn trả tài sản không được thực thi bởi toàn bộ số tài sản của ông Bình đã đổi chủ theo đúng phương thức chuyển đổi quyền sở hữu mang đầy đủ các đặc trưng xã hội chủ nghĩa.
Tháng 4 năm 2011, hệ thống truyền thông chính thức ở Việt Nam loan báo công an đã tống giam ông Trần Văn Mười, Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ông Lê Minh Huy Hoàng, chấp hành viên chi cục thi hành án dân sự thành phố Vũng Tàu và ông Hoàng Anh Linh, chuyên viên văn phòng tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu vì cùng phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó, 10 năm khi ông Mười còn là trưởng phòng thi hành án dân sự Bà Rịa Vũng Tàu, ông Hoàng là phó phòng, ông Linh là chấp hành viên. Cả ba đã tự tổ chức kê biên tự bán 12 chiếc xe hơi của Bình Hà Lan mà tòa chưa bao giờ tuyên bố tịch thu xung công và tự sắp đặt để bán với giá rẻ một lô đất diện tích 2.000m2 ở trung tâm thành phố Vũng Tàu của Bình Hà Lan cho em ruột ông Mười. Đúng 3 năm sau khi khởi tố, tháng 4 năm 2014, ông Mười, ông Hoàng, ông Linh được tòa án tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đem ra xử. Viện Kiểm sát tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đột nhiên rút lại cáo buộc cả ba lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại cho nhà nước. Cơ quan này chỉ quy kết cả ba đã gây thiệt hại cho Bình Hà Lan khoảng 260 triệu đồng Việt Nam. Nhờ vậy, cả ba chỉ bị phạt mỗi người 11 tháng 16 ngày tù bằng thời hạn cả ba bị tạm giam cho đến khi được tại ngoại chờ ra tòa.
Trước, không có bất kỳ ai bị truy cứu trách nhiệm về việc khởi tố, tống giam, truy tố kết án Bình Hà Lan hoặc không làm tròn trách nhiệm luật định để tiến trình vô đạo, phi lý này xảy ra khiến công khố mất 15 triệu Mỹ Kim, chưa kể những chi phí liên quan khác chắc chắn là không nhỏ chút nào. Do đó, đồng chí Ngô Chí Đăng, người khởi động tiến trình từ thiếu tá lên trung tá, dù bị sa thải vẫn danh giá, chẳng thua ai. Giờ cũng sẽ không có bất kỳ ai bị truy cứu trách nhiệm do vi phạm cam kết hoàn trả tài sản, khiến công khố mất 37,5 triệu Mỹ Kim nữa, chưa kể hàng loạt chi phí khác, chắc chắn ở mức nhiều triệu Mỹ Kim. Cần nhớ, vì tổ chức truy tìm thu hồi tài sản để hoàn trả cho Bình Hà Lan theo yêu cầu của ông, hệ thống công việc Việt Nam mới phát giác ba viên chức thi hành án tùy tiện kê biên tự phát mãi tài sản của nạn nhân như đã kể. Phải chăng 15 triệu Mỹ Kim từng trả cho Bình Hà Lan hồi năm 1204 không đáng, nên 10 năm sau, Viện Kiểm sát tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mới thản nhiên cho rằng chuyện ba viên chức thi hành án của tỉnh này tùy tiện kê biên tự phát mãi tài sản của Bình Hà Lan không gây thiệt hại cho nhà nước, tạo tiền đề cho tòa phạt mỗi người chưa tới một năm tù và lờ luôn, không thèm đếm xỉa đến tài sản cần thu hồi để hoàn trả. Xét cho đến cùng, công khố có mất thêm 37,5 triệu Mỹ Kim và nhiều triệu Mỹ Kim nữa để trả đủ loại chi phí trong vụ Bình Hà Lan kiện nhà nước Việt Nam lần thứ hai, thì nhà nước Việt Nam cũng không thua. Đối tượng sẽ vừa bị cắt giảm đủ loại phúc lợi, vừa phải thắt lưng buộc bụng, đóng thêm các loại thuế, phí để nhà nước có thể thanh toán những khoản chi kiểu này là dân. Các viên chức hữu trách đâu có ai phải bỏ ra đồng nào đâu. Dẫu cho phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế tại Paris xác định Bình Hà Lan thắng, thì nhà nước Việt Nam vẫn không thua. Chắc chắn ông Bình sẽ nhận được tiền bồi thường. Tuy chọn thua, nhà nước Việt Nam vẫn thế, vẫn có thể duy trì đặc quyền lãnh đạo toàn diện tuyệt đối tại Việt Nam. Hệ thống chính trị, hệ thống công quyền không cần phải bận tâm đến việc truy cứu trách nhiệm đồng chí nào cả. Đảng ta có mất gì đâu.
Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài học Anh ngữ Popular American Idiom do Hằng Tâm dẫn giải. Mời quý thính giả theo dõi.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 42 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are happy-go-lucky and daydream.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là happy-go-lucky và daydream.
Mike is waiting for Mylon at the post office. She's there to send a package to her sister, Leanne, who lives in a suburb of San Francisco, California. The sisters live far from each other, one on the East Coast, one on the West Coast. Thanks to the telephone, they communicate as often as they wish. Leanne's birthday is coming soon, so Mylon is now sending a present to her.
Mike đang đợi Mylon ở nhà bưu điện. Cô đến đó để gửi một gói hàng cho Liên, em cô ở ngoại ô thành phố San Francisco, California. Hai chị em ở xa nhau, một ở bờ biển miền Đông, một bờ biển miền Tây. Nhờ có điện thoại, họ nói chuyện với nhau như ý muốn. Sinh nhật của Liên sắp tới, vì vậy Mai Lan đang gửi quà cho cô. I'm so glad we can make time to go to the post office today. Lin's birthday is next Friday, and it takes at least a couple of days for the package to get to her. Tôi mừng lắm là mình thu xếp điều bưu điện hôm nay được. Ngày sinh nhật Lin là vào thứ sáu tới. Mất mấy ngày, gói hàng mới tới cô ta.
Why didn't you send it express? It'd be much faster.
Mike nói, sao cô không gửi cấp tốc? Sẽ nhanh hơn nhiều. Mike, postage would be so much more. We should save whenever we can. Mike, cước phí sẽ đắt hơn nhiều. Mình nên cố tận tiện khi nào tận tiện được.
You're right, Mylon. Well, Leanne will be so happy to get your gift.
Mike nói, cô đúng lắm, Mylon. Ồ, Leanne sẽ vui thích lắm khi nhận được quà. I hope so. She loves the scarves. So I bought this lovely silk one with a very pretty floral design. I forgot to show it to you. Tôi hy vọng thế. Cô ta thích khăn quàng, vì vậy tôi mua cái khăn lụa này. Có hình bông hoa đẹp lắm. Tôi quên không cho anh xem.
That's all right. I can picture Leanne flashing a pretty smile when unwrapping the package.
Mike nói, không sao. Tôi có thể hình dung Liên nở nụ cười tươi khi mở món hàng. Liên's always smiling. She has few worries and never loses sleep over anything. My mom said she would live till 100 years of age. Liên luôn luôn cười. Cô ít lo lắng và không bao giờ mất ngủ về chuyện gì. Mẹ tôi nói chắc nó sẽ sống đến 100 tuổi.
So she's the happy-go-lucky type then.
Mike nói, vậy cô ta là loại người happy-go-lucky. Happy-go-lucky? Happy-go-lucky?
Yes, happy. H-A-P-P-Y. Go, G-O. Lucky, L-U-C-K-Y. That means she's not worried about anything, as you said. She's almost always cheerful.
Mike nói, đúng, happy. H-A-P-P-Y, go, G-O, lucky, L-U-C-K-Y. Đó nghĩa là cô ta không lo nghĩ gì, vô tư. Như cô nói, cô ta hầu như lúc nào cũng vui. Don't you think our friend Millie is also a happy-go-lucky girl, just like my sister Lien? Anh có thấy bạn mình Millie cũng là một cô gái happy-go-lucky, vô tư, cũng giống như cô em Lien của tôi không?
True. Last semester, the deadline for paying the school's tuition was coming. Millie was short of funds, yet she was still joking and laughing. She was lucky indeed. Her application for a loan was approved in the last minute.
Mike nói, đúng, khóa học trước, hạn chót trả tiền học phí tới. Millie thiếu tiền, mà cô vẫn đùa cười. Cô ta may thật. Đơn xin vay tiền của cô được chấp nhận vào phút chót. She's really happy-go-lucky. Cô ta đúng là vô tư.
That's not all. She often daydreams too.
Mike nói, chưa hết. Cô ta còn hay mơ mộng viển vông nữa. We usually dream while sleeping. She daydreams. Did you say that? Ta thường hay nằm mơ khi ngủ. Cô ta mơ ban ngày. Anh nói thế à?
Yes. Some people often daydream. Daydream. That is, they have pleasant thoughts about something that they'd like to do or achieve, but which is not likely.
Mike nói, vậy đó, có những người hay daydream. Daydream. Mơ mộng hão huyền về một cái gì họ muốn làm, muốn thực hiện, nhưng thường không xảy ra. Yeah, I remember once she told me her mind was obsessed with the idea of owning a new Mercedes and driving it all around the city while being right in class. Oh, tôi nhớ một lần cô nói với tôi, đầu óc cô ám ảnh ý tưởng là chủ nhân một chiếc xe hơi Mercedes mới và lái chơi khắp tỉnh trong khi đang ngồi trong lớp.
That's daydreaming for sure.
Mike nói, đó chính là mơ mộng hão đấy. So far, I've been so busy with my daily responsibilities. My mind's always on doing my job. I have no time to daydream. Từ trước đến giờ, tôi bận nhiều phận sự trong ngày. Tâm trí tôi lúc nào cũng bận với việc làm. Tôi không có thì giờ mà mộng tưởng.
Mylan, I'm glad. It's not practical to daydream. Time's lost and there may be no gains.
Mike nói, Mylan, tôi mừng đó. Mộng tưởng là không thực tế. Mất thì giờ mà có thể không được gì. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Happy go lucky nghĩa là vô tư. Và daydream nghĩa là mộng tưởng. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ hai ngày 22 tháng 4 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.